là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái tăng cường quản lý công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp đó là phản ánh Trấn Yên duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Tham dự hội thi có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi, lãnh đạo công an tỉnh, thành viên ban tổ chức, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là một mô hình quan trọng trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Với phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, đảm bảo sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả trong việc ngăn chặn và xử lý các tình huống cháy nổ nguy hiểm xảy ra. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh Yên Bái năm 2024 nhằm tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản đối với các vụ cháy nổ tại các hộ gia đình, tận dụng nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và lựa chọn đội tuyển xuất sắc nhất tham dự hội thi toàn quốc khu vực 1 gồm 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên. Thông qua việc tổ chức hội thi sẽ bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa phương đi vào thực chất. Phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư. Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cũng là dịp để người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh năm 2024 có sự tham gia của 72 vận động viên của 9 đội tuyển đến từ 9 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây đều là những đội đã được lựa chọn ở vòng thi cấp huyện. Ngay sau lễ khai mạc, các đội tuyển đã bước vào hai phần thi chính thức gồm lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết, các đội sẽ trả lời nhóm câu hỏi xoay quanh những kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng cơ bản trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt tại hộ gia đình. Phần thi thực hành với các nội dung chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với nhà ở liền kề để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã ban hành 2 nghị quyết đặc thù hỗ trợ người dân ở những xã đặc biệt khó khăn phấn đấu về đích nông thôn mới trong giai đoạn từ 2023 đến 2025. Đó là nghị quyết 37 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, và nghị quyết 38 về chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo. Theo đó, thực hiện hai chính sách hỗ trợ này, người dân ở những xã đặc biệt khó khăn sau khi xã về đích nông thôn mới sẽ được hỗ trợ kinh phí để mua bảo hiểm y tế, và con em khi học sẽ được hỗ trợ tiền ăn và mua gạo với số tiền 750.000 đồng mỗi tháng cho một học sinh bán trú. Ngoài ra còn hỗ trợ kinh phí nấu ăn tập trung, hỗ trợ kinh phí phục vụ việc quản lý học sinh bán trú. Với việc thực hiện hai chính sách này, trung bình mỗi năm Yên Bái trích ngân sách khoảng 50 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương thực hiện các chính sách. Thưa quý vị và các bạn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ tại thị xã Nghĩa Lộ. Thông qua chuyên đề nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thúc đẩy bình đẳng giới cho lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã, các học viên là cán bộ hội viên, các đoàn thể chính trị phụ nữ, trẻ em gái đến từ các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ đã được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới tại cơ quan đơn vị, được giới thiệu cập nhật kiến thức tổng quan về bình đẳng giới, cách phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, các phương pháp lồng ghép phân tích giới. Lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về bình đẳng giới, tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ về nhận thức trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động quản lý nhà nước ở các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò vị thế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới.
Huyện đoàn Yên Bình vừa khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại thôn Máy Đựng, xã Yên Thành. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 sẽ tập trung vào các hoạt động như huy động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc tôn giáo. Qua đó góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh trí tuệ, có sức khỏe, xung kích tình nguyện, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại lễ khởi động, trên 50 đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ đã tham gia hỗ trợ khởi công xây dựng công trình nhà nhân ái cho hộ anh Bàn Văn Hai thuộc diện hộ nghèo của thôn Máy Đựng. Ngôi nhà có diện tích sử dụng khoảng 54 m², tổng kinh phí dự kiến 150 triệu đồng, trong đó huyện đoàn Yên Bình hỗ trợ 5 tấn xi măng và Hội nuôi ong Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình, anh em họ hàng giúp đỡ. Nhân dịp này, huyện đoàn Yên Bình đã vận động trao tặng gần 3.000 hộp sữa cho các em thiếu nhi của trường mầm non Yên Thành, đồng thời phối hợp cùng câu lạc bộ cắt tóc thiện nguyện tổ chức cắt tóc miễn phí cho trên 90 học sinh tại xã Yên Thành.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, an toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống vì ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe con người, cũng như tác động lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân đảm bảo sản xuất kinh doanh thực phẩm có chất lượng vì sức khỏe người tiêu dùng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Theo thống kê của Ban An toàn thực phẩm tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 9.560 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, chủ yếu là các loại hình chế biến kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Các sản phẩm chủ yếu là lúa, gạo, măng, chè đen, chè xanh, gia súc, thủy sản, các loại kênh quả có múi, các sản phẩm chế biến từ thịt như thịt trâu sấy, thịt lợn sấy ở Nghĩa Lộ, mật ong mù Căng Chải, dầu lạc, dầu vừng Lục Yên. Phương thức sản xuất chế biến của các cơ sở này chủ yếu là thủ công, truyền thống, chưa có điều kiện áp dụng các phương pháp sản xuất tiên tiến. Bên cạnh đó, ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn tồn tại một số phong tục tập quán sinh hoạt ăn uống không hợp vệ sinh, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng đó, để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Ủy ban dân tỉnh, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các ngành các địa phương triển khai nhiều hoạt động đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tổ chức hội thảo tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, siết chặt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, các ngành chức năng các địa phương còn thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền người dân lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, không mua thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái cho biết.
Ủy ban dân tỉnh ban hành cái kế hoạch số 86 để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái và trong cái dịp cao điểm tháng hành động năm 2024. Trong cái kế hoạch số 86 thì Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp tăng cường các cái nội dung để đảm bảo an toàn thực phẩm, trước hết là tăng cường các hoạt động về công tác truyền thông để truyền thông đến các cái nhóm đối tượng, từ là người quản lý, các cơ quan quản lý và các chủ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ các cái quy định về an toàn thực phẩm theo các cái nội dung đã được quy định trong luật an toàn thực phẩm và các cái nghị định của chính phủ cũng như các cái thông tư của các cái bộ ban ngành đã ban hành. Thứ hai là cũng tăng cường các cái truyền thông cho người nhóm người tiêu dùng, là cái người sẽ quyết định sẽ sử dụng các cái sản phẩm thực phẩm ở các cái địa chỉ nào, để người tiêu dùng sẽ biết cách lựa chọn các cái sản phẩm thực phẩm và các cái địa chỉ mình sử dụng các thực phẩm.
Hàng năm, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, kế hoạch kiểm tra giám sát liên ngành trong các ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm, Tết Trung thu, các lễ hội, góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống đã được tăng cường thực hiện. Từ đầu năm 2024 đến nay, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh đã kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại gần 100 cơ sở kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các trường học, nhà hàng, quán ăn. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đã có ý thức trong việc sử dụng, chế biến, bảo quản thực phẩm đảm bảo về an toàn thực phẩm cho khách hàng, nâng cao trách nhiệm với các sản phẩm do mình làm ra và sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số người kinh doanh thực phẩm chạy theo lợi nhuận, sẵn sàng sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh, những năm qua bắt kịp sự phát triển ngày càng nhanh cả về quy mô và số lượng các đơn vị doanh nghiệp chế biến kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường đã không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, hưởng ứng tháng cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2024 với chủ đề Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, chi cục đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Mạnh Hùng, chi cục trưởng chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường tỉnh Yên Bái nói:
Hưởng ứng tháng cao điểm về an toàn thực phẩm năm 2024 thì chi cục đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý chất lượng an toàn thực phẩm như sau. Thứ nhất là về công tác tham mưu và ban hành văn bản chỉ đạo điều hành thì chi cục đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan để triển khai công tác về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo theo đúng phân cấp tại quyết định 08 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng thời chi cục đã chủ động ban hành kế hoạch quyết định thành lập các đoàn kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm đối với tháng cao điểm này. Thứ hai là về công tác thông tin tuyên truyền thì chi cục tăng cường tuyên truyền phổ biến hướng dẫn các cái tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh nông lâm sản tuân thủ đầy đủ các cái quy định đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Thứ ba là về công tác kiểm tra giám sát thì chi cục tăng cường kiểm tra việc chấp hành các cái quy định của pháp luật trong đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, tăng cái tỷ lệ kiểm tra đột xuất từ 10 đến 15% so với kế hoạch. Thì hiện nay thì chi cục đã thành lập hai cái đoàn kiểm tra giám sát các hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh và lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu an toàn đối với các sản phẩm có nguy cơ cao như lương thực, giò chả, nem chua, thủy sản, rau củ quả và các cái sản phẩm chế biến từ thực vật, động vật, v.v. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng là nhiệm vụ khó khăn phức tạp. Do đó, trong thời gian tới, các cấp các ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra, nhất là khâu hậu kiểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến các kiến thức về an toàn thực phẩm, các quy định của luật an toàn thực phẩm đến các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm. Thường xuyên tuyên truyền, cung cấp kiến thức cơ bản cần thiết để giúp người dân biết cách lựa chọn được những thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng, hạn chế nguy cơ ngộ độc và những tác động tiêu cực do thực phẩm không an toàn, thực phẩm kém chất lượng gây ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, xác định bảo hiểm y tế cho học sinh là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo cho tất cả các đối tượng đang trong độ tuổi đến trường được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Vì vậy, trong những năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, huyện Trấn Yên đã và đang nỗ lực phấn đấu tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh ở tất cả các trường học và các cấp học trên địa bàn toàn huyện.
Với 7 khẩu gia đình, ông Kiều Thế Phúc ở thôn Tân Bình, xã Quy Mông hiện có 3 thế hệ cùng chung sống. Nhận thấy rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình được tốt hơn. Chính vì vậy, ngoài 2 thẻ bảo hiểm y tế người có công của ông bà, 1 thẻ bảo hiểm y tế của con dâu đi làm ở doanh nghiệp, thì ông Phúc vận động con trai và 3 cháu nội đang học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Quy Mông cùng tham gia. Ông Kiều Thế Phúc cho biết.
Nói chung là nếu mà tham gia cái bảo hiểm y tế của gia đình, nói chung tất cả thì thấy là nó phục vụ bảo vệ cho cái bản thân của con người. Đấy là, và tất cả các cái lợi ích khác thì nó được ưu đãi. Nó thuận lợi cho mình khi mà gặp những cái điều kiện khó khăn thì tức là có cái bảo hiểm này nó hỗ trợ phục vụ cho mình. Hàng năm thì đến kỳ học là chúng tôi cũng vận động các cháu là cứ phải trực tiếp tức là mua cái bảo hiểm cho các cháu để nó phục vụ cho cái bản thân của các cháu.
Hiện nay trường tiểu học và trung học cơ sở Quy Mông có gần 1.000 học sinh. Trước đây do phụ huynh chưa am hiểu chính sách nhân văn và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt từ khi xã đạt xã nông thôn mới, thì chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho những thôn đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số không còn, nên tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế chưa cao. Trước thực trạng đó, nhà trường phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội địa phương, ban công tác mặt trận các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, chính sách bảo hiểm có sự thay đổi, đó là người dân có thể lựa chọn hình thức mua tại trường học hoặc mua theo hộ gia đình. Chính vì vậy, 5 năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại trường tiểu học và trung học cơ sở Quy Mông luôn đạt 100%. Thầy giáo Đỗ Minh Đức, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Quy Mông chia sẻ.
Nhà trường cũng áp dụng nhiều các cái biện pháp, trong đó có biện pháp quan trọng nhất chính là triển khai trong nhà trường để tất cả các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy các lớp nắm thật chắc, thật rõ về các cái văn bản chỉ đạo liên quan đến cái việc bảo hiểm, đóng bảo hiểm y tế cho học sinh và nắm được cái tầm quan trọng của cái bảo hiểm y tế, và trên cơ sở đó thì tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho các em học sinh và qua các cuộc họp phụ huynh thì là tuyên truyền cho phụ huynh nắm được cái tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, để thấy rằng là cái một người vì mọi người vì một người mà. Cái lúc bình thường thì không sao, nhưng lúc ốm đau bệnh tật thì khi có cái bảo hiểm y tế nó sẽ đỡ được cái gánh nặng rất nhiều cho cái về tài chính khi chi trả chữa bệnh tật. Và trên cơ sở đó thì sau một vài năm thì là đến bây giờ thì là phụ huynh đã nắm được rất là rõ về cái tác dụng của cái bảo hiểm y tế đối với con em của mình.
Trong năm 2024, để thực hiện chủ trương toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, Đảng và Nhà nước đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân, trong đó có học sinh, sinh viên. Theo đó, học sinh thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 100%, là hộ dân tộc thiểu số với mức hỗ trợ là 70% và các đối tượng còn lại hỗ trợ 30%. Chính vì vậy đã giúp nhiều hộ gia đình sẵn sàng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cho con em với tinh thần đóng góp khi lành để dành khi ốm. Thực tế cho thấy trong số gần 21.200 học sinh của các trường học trên địa bàn huyện, có những trường hợp các em không may gặp tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật, mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày. Nhưng nhờ tham gia bảo hiểm y tế nên quá trình khám chữa bệnh đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả với số tiền lớn. Cùng với đó, quyền lợi khám chữa bệnh cũng ngày càng được đảm bảo. Nổi bật là chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai trên quy mô toàn quốc, giúp một số trường hợp tham gia bảo hiểm y tế điều trị trái tuyến vẫn được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú như đúng tuyến. Ngoài ra, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng có sự cải tiến khi đưa vào ứng dụng phần mềm VSSID thay cho bảo hiểm y tế giấy, giúp người tham gia bảo hiểm y tế tiết kiệm thời gian. Điều đáng ghi nhận là thay vì chỉ suy nghĩ tham gia bảo hiểm y tế khi con mắc bệnh nan y, mãn tính, cần điều trị với chi phí lớn, thì hiện nay phần lớn phụ huynh đã chủ động tham gia cho con. Thậm chí nhiều phụ huynh coi đây là một kênh vì cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, thôn Đức Quân, xã Minh Quân có hai con theo học ở cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn chia sẻ. Đến nay cháu lớn đã có 13 năm tham gia bảo hiểm y tế, cháu bé đã ở năm thứ 10. Chị cho biết khi con dưới 6 tuổi được nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng và hiện tại được hỗ trợ 30%. Khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế còn được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tối đa 100%, không giới hạn mức chi. Vì vậy, chị luôn chủ động để riêng số tiền đóng bảo hiểm y tế cho các con trong khoản đóng góp cần thiết đầu năm, chị Hương cho hay.
Khi các con còn nhỏ, khi sinh ra, đến dưới 6 tháng tuổi, các con là ốm đau rất là nhiều, rồi được nhà nước khám chữa bệnh miễn phí hoàn toàn. Và khi mà các con trên 6 tuổi thì được đóng bảo hiểm y tế theo quy định và được hưởng theo quy định, thì tôi thấy rằng việc tham gia đóng bảo hiểm cho học sinh con em nhà mình đem lại lợi ích cho bản thân các con, gia đình và nhà trường, xã hội.
Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên sẽ tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác bảo hiểm y tế học sinh, phấn đấu 100% học sinh trên địa bàn tham gia, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là cha mẹ học sinh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Duy trì phối hợp với ngành y tế làm tốt công tác khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho học sinh khi đi bị ốm đau, tai nạn đến điều trị tại các cơ sở y tế. Ông Đỗ Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm Y tế huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Bảo hiểm xã hội huyện phấn đấu sẽ đạt tỷ lệ là 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đặc biệt là các nhà trường trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động gia đình, phụ huynh, học sinh tích cực tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế cho các em học sinh, phối hợp cùng với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về chế độ quyền lợi lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh, tổ chức tuyên truyền trực quan như là treo băng rôn, phát tờ gấp, tờ rơi và các cái thông điệp truyền thông liên quan đến các cái chế độ quyền lợi của bảo hiểm y tế học sinh, thành lập các cái nhóm Zalo, Facebook hoặc là gọi điện trực tiếp đến gia đình, phụ huynh học sinh để tuyên truyền vận động, huy động sự vào cuộc của các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp tặng thẻ bảo hiểm y tế đối với các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là một chính sách an sinh xã hội quan trọng của nhà nước, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai của đất nước. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cũng là một trong những nhóm đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2010. Đây là bước đột phá quan trọng trong thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, giáo dục Yên Bái những năm qua đã có nhiều đổi mới, trong đó có những kết quả nổi bật từ nghiên cứu khoa học của học sinh sinh viên. Thông qua các sản phẩm, các dự án đề tài khoa học đã giúp các em phát triển được năng lực sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, từ đó lan tỏa tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo của các em học sinh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đam mê nghiên cứu khoa học và tâm huyết với lĩnh vực văn hóa du lịch của địa phương đã kết nối đôi bạn học trò Hoàng Thị Vân Oai và Lý Tiểu Thanh Thúy, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông miền Tây, trong ý tưởng về một bản đồ khám phá du lịch Mường Lò. Theo đó, thông tin về các di tích lịch sử lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và thị xã Nghi Lộ nói riêng được hai em hệ thống hóa và mô phỏng, hình thành mẫu và được thể hiện trên bản đồ. Nói về hiện thực hóa ý tưởng bản đồ du lịch, em Vân Oai nói:
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có rất nhiều các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhưng mà tuy nhiên không phải học sinh nào cũng biết đến các di tích lịch sử văn hóa hình cảnh ấy. Vậy nên chúng em quyết định là xây dựng một số các mô hình của các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng cảnh ấy tiêu biểu của tỉnh Yên Bái để các bạn.
Sở dĩ bản đồ có sự sáng tạo mang tính công nghệ bởi mỗi địa danh được hai cô học trò tích hợp bằng một mã QR. Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, quét mã là các thông tin về di tích, điểm nổi bật, đặc sắc trong văn hóa lễ hội sẽ đến được với người xem. Đây là công đoạn khó khăn vất vả và tốn nhiều công nhất, nhưng lại mang hàm lượng trí tuệ nhất của hai học trò. Cho biết về công đoạn gắn mã QR trên từng địa danh, em Lý Tiểu Thanh Thúy nói thêm.
Điểm đặc biệt trong mô hình của chúng em đó là mã QR, và cách tạo ra mã QR của chúng em đó là chúng em đã tìm kiếm những thông tin trên cổng thông tin điện tử Yên Bái để tìm các di tích, thông tin về các di tích, và chúng em đã từ đó chúng em ra làm những bài POI, và chúng em sau khi làm xong bài POI thì chúng em sẽ copy link của bài PowerPoint đấy về phần mềm The QR Code ở trên Google và sau đó là tạo mã QR ạ.
Cũng là một mô hình bản đồ, sản phẩm học tập bản đồ địa giới xã Đông Cuông của nhóm học sinh Lương Hà Huyền Trang, Lê Phương Thảo của trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên lại được thiết kế khá sắc màu. Nhằm mục đích phục vụ cho các tiết học tìm hiểu về địa phương, hai cô học trò đã có ý tưởng tạo ra một bản đồ địa chính để phục vụ cho quá trình học tập thuận tiện hơn. Không đơn thuần là bản đồ giấy ghi tên các địa danh, mà bản đồ của hai học sinh lại được kết nối từ sản phẩm nông sản do chính người dân địa phương sản xuất như lúa, ngô, đỗ. Em Thảo cho biết.
Bản đồ của chúng em là điểm đặc biệt nhất là có 9 loại thôn trong xã, là mỗi thôn là được đặc trưng bởi các loại hạt khác nhau như hạt thóc, hạt gạo, hạt các loại đỗ. Điểm có cả hai tuyến đường là tuyến đường sắt và tuyến đường bộ chạy qua địa bàn xã nữa. Chúng em có thể hiện thêm là có đền mẫu Đông Cuông, là di tích lịch sử được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia.
Những mô hình học tập trên chỉ là hai trong hàng trăm giải pháp mô hình sản phẩm học tập được các học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái sáng tạo ra. Điểm chung nhất của các sản phẩm là lấy ý tưởng từ những vấn đề thực tiễn, được các em vận dụng các kiến thức trong học tập và các ứng dụng của công nghệ 4.0 để hoàn thiện. Những chất liệu dễ tìm kiếm, cấu tạo và cơ chế hoạt động đơn giản, song lại rất thiết thực ý nghĩa. Vừa là trực quan, dụng cụ phục vụ học tập hiệu quả, vừa giúp các em thỏa sức với niềm đam mê lắp ráp chế tạo. Từ đó lan tỏa phong trào sáng kiến, nghiên cứu sáng tạo khoa học trong các nhà trường và đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Trong những năm gần đây thì cái số lượng trường tham gia, số lượng sản phẩm tham gia và lĩnh vực tham gia về khoa học kỹ thuật càng ngày càng đông. Thế còn riêng về STEM thì chúng tôi mới triển khai từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước đó thì cũng triển khai nhưng nó không mang cái tên là STEM, mà có thể đó là những cái đồ dùng thiết bị dạy học gắn liền với giáo viên và học sinh. Và chúng tôi thấy là cũng rất là phấn khởi bởi vì là cái phong trào này được lan tỏa đến tất cả các đơn vị, kể cả những cái trường vùng thuận lợi và vùng khó khăn.
Để thúc đẩy học sinh đam mê khoa học, các nhà trường cũng có nhiều giải pháp thiết thực như tổ chức ý tưởng khoa học cấp trường, lựa chọn những đề tài khả thi và phân công giáo viên hướng dẫn, đồng thời động viên khích lệ học sinh tham gia các sân chơi khoa học do ngành, do liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phát động. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, ngôi trường có phong trào làm khoa học của học sinh diễn ra sôi nổi cho biết.
Ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thì nhà trường rất là quan tâm đến cái việc vận dụng các cái kiến thức liên môn để áp dụng vào thực tế. Cho nên cái việc mà các em tham gia các hoạt động giáo dục STEM rồi tham gia nghiên cứu các dự án khoa học kỹ thuật rất là quan tâm, tạo điều kiện cho các em tham gia. Và phong trào các em tham gia cũng rất là sôi nổi, mạnh dạn. Trong những năm qua thì các em đã tham gia nhiều cái dự án đi thi và đạt những kết quả cao ở cấp tỉnh, thậm chí thi quốc gia.
Mỗi ý tưởng khoa học của các em đều đã trở thành những vật hữu hình, biến những kiến thức lý thuyết trên sách vở thành mô hình sinh động. Các dự án sản phẩm khoa học của thầy và trò ngành giáo dục trải rộng trên các lĩnh vực, từ khoa học cơ sở đến khoa học ứng dụng. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục. Nghiên cứu khoa học chính là giải pháp để giáo viên phải thay đổi phương pháp dạy học, còn học sinh từ vị trí thụ động tiếp nhận kiến thức, vươn lên chủ động lĩnh hội kiến thức, gắn lý thuyết với thực hành, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Tân Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình chiên khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát,
tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân, tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.